25. Cúng dường niệm Phật. Trong các dịp lễ tiết như tiết Đoan Ngọ, tiết Trung Thu, hoặc ngày vía Phật, vía Bồ Tát, và các ngày đầy tháng thôi nôi, ma chay cưới hỏi, thì chúng ta nên dâng hương đăng hoa quả tùy phận cúng dường chư Phật. Quan trọng bậc nhất là chúng ta nên chí thành cung kính trì danh niệm Phật. Chỉ pháp môn niệm Phật thì dạng bệnh tiêu trừ, không tốn hao. Nhưng không hiểu vì sao ít người chịu biết đến. Điều tối kỵ là chớ nên giết mạng sống của muôn loài gia cầm gia súc để cúng kiến cầu cho mạng mình được sống lâu trong các dịp này. Vì như vậy thì thật là hết sức ích kỷ và vô nhân đạo. Khi niệm Phật, Phật hiệu đã ngự trị trong tâm ta, lòng ta xứng hợp với lòng Phật, cùng xứng hợp một điển lực thanh tịnh, thì tà ma nào dám nhập. Nghe theo tà mị, dị đoan chỉ càng làm cho hàng thức giả chê cười, mà cũng lại tự gieo nhân chuốc quả, ôm lấy quả hại vào thân. 26. Niệm Phật đền báo ân cha mẹ. Ân của cha mẹ là cái ân to lớn nhất chúng ta phải báo đáp làm sao? Cung phụng tất cả những thức ăn thức uống, lập công danh để hiển đạt phụ mẫu, chỉ là phép báo đáp của thế gian. Mặc dù không phải là bất thiện, song xét cho tột, nếu báo ân như vậy thì vẫn chưa trọn vẹn, vì dù sao cũng vẫn còn trong dòng khổ lụy của kiếp người. Chỉ còn cách là ta nên chí thành niệm Phật và khuyên cha mẹ niệm Phật, đem công đức ấy hồi hướng Tây Phương. Đó là gieo một hột giống kim cương, về sau ta và cha mẹ cùng được giải thoát. Huống chi một câu niệm Phật lại có thể tiêu được vô biên tội chướng. Những ai muốn báo thăm ân cha mẹ không thể không biết pháp này. 27. Bố thí bằng cách niệm Phật. Phàm thấy người khổ não, trước hết giúp cho họ an thân, cho cơm, cho áo, rồi sau mới an ủi khuyên họ niệm Phật. Bởi vì cứu cái khổ trong nhất thời, bố thí là gấp, mà cứu cái khổ nhiều kiếp, phương pháp niệm Phật thì lại gấp hơn. Hoặc thấy người hay vật bị nạn, sức mình không cứu nổi thì phải gấp niệm Phật, cầu an cho thần thức ấy. Hoặc đêm thanh vắng tụng niệm cầu nguyện cho mọi loài thoát khỏi tai ương, gặp lúc đau binh, tật dịch, năm canh trì danh niệm Phật, cầu cho chúng sanh được tiêu trừ binh đau tật bệnh, tai qua nạn khỏi. Khi niệm Phật nên tập trung quán tưởng như sau: một câu A-di-đà Phật từ tâm niệm chí thành này. Trên tột trời hữu đảnh, dưới suốt đáy phong luân, mọi loài chúng sanh đều được lợi ích. Cách bố thí đó công đức thật không nghĩ thể nghĩ bàn vậy. 28. Tự tâm niệm, tự tâm nghe. Tâm hứng khởi rồi mới động đến lưỡi, lưỡi khu động thành tiếng lại trở vào tự tâm. Đó là pháp tự tâm niệm, tự tâm nghe. Mà hễ tâm niệm, tâm nghe, thời mắt không thể thấy điều bại hoại, mũi không thể ngửi mùi bất tịnh. Vì chủ nhân ông tự tâm đã bị danh hiệu Phật A-di-đà ngự trị mất rồi. Do vậy, niệm tức là niệm tự tâm Phật, tai nghe tiếng niệm là nghe tiếng của tự tâm. Tiếng ấy từ tự tâm mà ra, rồi chảy ngược vào tự tâm. Xây dòng như vậy, thời một mảy may vọng tưởng cũng không còn, tất cả vọng trần vọng cảnh cũng từ đấy mà diệt. 29. Niệm Phật trong tiếng niệm. Tiếng niệm Phật đã thuần thục rồi thì trong sáu trần chỉ còn một thinh trần, tất cả sáu căn hoàn toàn gửi nơi nhĩ căn, lỗ tai. Thân cũng không còn cảm giác biết tới lui, lưỡi cũng không còn biết khu động, ý cũng không còn cảm giác phân biệt, mũi cũng không còn cảm biết hít thở, mắt cũng không còn cảm thấy mở nhắm. Hai pháp viên thông của hai ngài Quán Âm và thế chí cũng tức là một, không chi là chẳng viên và chẳng chi là không thông cả. Vì căn tức là trần, trần tức là căn, căn và trần tức là thức. 18 giới đều dung hợp thành một giới. Trước chưa được thuần, nhưng kiên trì niệm Phật thì dần dần sẽ thâm nhập. Phàm trong khi niệm Phật phải lựa chọn một chỗ vắng, yên, sạch, khoảng dài thước vuông, đi nhiễu một vòng theo phía tay mặt, rồi sau từ từ cất tiếng niệm Phật, tiếng cao lên dần dần. Niệm như vậy, độ dài ba dòng trở lên, sẽ tự cảm thấy tâm hòa cùng tiếng. Dòng quanh khắp thái hư, bao bọc cả mười phương, tràn đầy pháp giới, Đó là cách an trụ thân, tâm, thế giới vào trong tiếng niệm Phật. Và đó cũng là đem thân tâm của mình an trụ trong tiếng niệm Phật mà niệm Phật. Đây là cảnh thù thắng để tiêu diệt tâm địa phiền não nhơ trượt, hành giả cần phải kiên trì gắn tập sao cho kỳ được. 30. Niệm Phật trong ánh sáng của tự tâm. Phàm tiếng là tiếng của tự tâm, thì ánh sáng cũng là ánh sáng của tự tâm. Hễ tiếng của tự tâm hiện diện ở chỗ nào, thì ánh sáng của tự tâm phát sáng ra chỗ ấy. Nếu ta an trụ trong tiếng của tự tâm mà niệm Phật, tức là an trụ trong ánh sáng của tự tâm mà niệm Phật vậy. Đây cũng là cảnh thù thắng diệt được tâm phiền não nhơ bẩn, hành giả nên cố gắng siêng tu tập. 31. Niệm Phật trong thể của tự tâm. Tiếng nói của tự tâm vòng quay và ánh sáng tự tâm chiếu phát, tự nhiên tâm thể phơi bày. Một chân tâm này như tấm gương tròn lớn, đại viên cảnh, rỗng thông sáng suốt, không gì ngăn ngại, mười phương ba đời, ta, Phật và chúng sanh. Dòng khổ của đời trượt, đài sen nơi cảnh tịnh đều là bóng trong gương cả. Cho nên, niệm Phật trong tiếng tức trong ánh sáng tức trong gương, không phải một cũng không phải khác. Đây cũng chính là cảnh thù thắng tột cùng, diệt hạt được tâm nhơ, cần phải gia công hết lòng tu tập. Tâm thể vốn luôn luôn thanh tịnh, tịch, nhưng hằng phát khởi diệu dụng sai thù, chiếu. Khi chúng ta nhận được toàn thể đại dụng, không ngoài tánh thể thường như, thì bấy giờ tâm, Phật và chúng sanh vốn chỉ là một, rỗng thông, sáng suốt, không gì ngăn ngại. Thực hành pháp niệm Phật mà đạt được như vậy, thì thực quả là bậc đại căn tánh. Muôn pháp đều chỉ là bóng hình trong gương, vốn dĩ hư huyễn, tự sanh tự diệt, đâu can phạm gì đến tánh thể vốn tự thường như. Bất sanh bất diệt của chân tâm, thấu triệt được lý này, ắt thoát ra ngoài dòng cương tỏa của không gian và thời gian rồi vậy. 32. Không dứt. Buổi sáng niệm Phật, buổi tối cũng niệm Phật, chỗ sạch niệm, chỗ nhơ cũng niệm. Không một niệm nào mà không phải là niệm Phật. Giả sử hàng ngày có thù tiếp bạn bè, đãi đằng khách khứa, phải có lúc gián đoạn, nhưng chỉ gián đoạn thinh niệm, chớ quyết không thể cho gián đoạn tâm niệm. Niệm Phật mà công phu đến thế thì sẽ dễ đạt thành tam muội lắm. 33. Không tạp. Niệm không xen tạp, tức là chỉ là nhân của định. Dừng được tạp niệm thì chánh niệm, định tự nhiên phát hiện. Tạp niệm có ba: thiện, ác và vô ký. Khi trừ hết ba thứ tạp niệm này thì chúng ta mới đạt đến cái chỗ gọi là không tạp. Tâm cần vắng lặng thời các niệm thiện, ác không sanh. Tâm cần sáng suốt thời vô ký niệm không có. Ngoài Phật không có niệm nên thường vắng lặng, trong niệm có Phật nên thường sáng suốt rõ ràng. 34. Không dừng. Không dừng tức là quán. Quán là nhân của huệ. Câu niệm Phật trước đã qua, câu niệm Phật sau chưa đến, câu hiện tại cũng không dừng, cứ thế mà quán sát rõ ràng. Đủ như vậy mãi sẽ thấu đạt lẽ vạn pháp duy tâm, tức Phật tức tâm, tức tâm tức Phật. Chúng ta cần phải liên tục theo dõi câu niệm Phật. Niệm Phật tức niệm tự tâm Phật. Phật niệm liên tục mãi mãi thì chúng sanh niệm không còn. Thế nên, dù có bận rộn gì cũng chỉ gián đoạn được thinh niệm mà thôi, chứ làm sao ràng buộc được tâm niệm bên trong của chúng ta. Khi mà tâm chúng ta thuần một Phật niệm, thì tạp niệm đâu còn. Tạp niệm bặt dứt, gió dừng, tâm sẽ không còn chao động nữa. Hành giả thực hành pháp môn niệm Phật được như đây, quả đã đạt đến viên mãn cứu cánh rồi vậy. 35. Tức thiền tức Phật. Khi chúng ta khởi từ một câu thoại đầu gọi là tham thiền, hoặc ngồi mà dứt niệm gọi là tọa thiền. Tham hay tọa đều là thiền cả. Thiền hay Phật đều là tâm cả. Thiền tức là thiền của Phật, Phật tức là Phật của thiền. Pháp môn niệm Phật đâu có gì ngại với pháp tham thiền, tọa thiền. Giả lại, người tham thiền có thể dùng danh hiệu A-di-đà Phật làm câu thoại đầu, niệm đến, niệm lui, niệm xuôi niệm ngược, trở lại xây qua, không rời đương niệm, mặc dù không nói tham thiền, mà thiền ở trong đó rồi. Người tọa thiền cần phải đến giai đoạn một niệm tương ưng, quát nhiên như dinh vào chỗ hư không mới là đắc thủ. Niệm Phật đến lúc nhất tâm bất loạn, không phải tương ưng là gì? Niệm đến lúc tâm không, chẳng phải diễn diễn tương ưng sao? Trong lúc niệm Phật, không hôn trầm, không tán loạn, chỉ quán, huệ, mỗi niệm viên thành. Nếu muốn tìm thiền, thiền ở đâu nữa? Do vậy, thiền tức tịnh, vì thiền hay tịnh đều cầu đạt mục đích nhất tâm bất loạn. Phương tiện tuy hai, nhưng kết quả vẫn là một, mà thiền thì khó hội nhập hơn. 36. Tức giới tức Phật. Trì giới luật của Phật để trị thân, trì danh hiệu Phật để trị tâm. Trì lâu thì thân thuần, niệm lâu được tâm không. Tánh của niệm hay tánh của giới không hai. Luôn luôn trì giới thì tội lỗi không hiện, luôn luôn niệm Phật thì lúc lâm chung đánh tan được quỷ vô thường, vượt khỏi ba cõi. Nếu giữ giới đã có công phu, liền đem công đức này hồi hướng Tây Phương, chắc chắn được về trung phẩm. Còn như chưa có thể giữ trọn cả hai, thời nên phải siêng niệm Phật như cứu quả cháy đầu. Thật vậy, trì giới cốt làm cho sự tâm thanh tịnh, vì không gây tội lỗi, không có hối hận. Niệm Phật cũng cốt cho thanh tịnh tự tâm. Vậy nên trì giới tức là niệm Phật, nhưng niệm Phật là phương tiện thiết yếu hơn khi người chưa giữ giới được trọn vẹn. Thế nên chúng ta hãy cấp tốc niệm Phật, để cho tâm tịnh rồi thì tự nhiên giới được thanh tịnh. 37. Tức giáo tức Phật. Một đại tạng kinh đều từ tâm khởi. Tâm nếu không Phật thì giáo lý cũng luống mà thôi. Nhưng có tâm ai mà không Phật? Chỉ vì tự mình không niệm đó thôi. Người đã từng xem kinh Lăng Nghiêm ắt biết trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát tu niệm Phật Tam Muội đắc nhập viên thông. Còn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tu nhĩ căn mà được chứng viên thông như nhau. Nhưng vì nương theo căn tánh chúng sanh trong cõi Ta Bà, khi dâng lời Phật tuyển trạch viên căn, Đức Văn Thù Bồ Tát đã chọn nhĩ căn của Đức Quán Âm là đệ nhất. Nếu không hiểu hoặc chấp giáo, cho là Đức Quán Âm hơn Đức Thế Chí, tức sai với tinh thần giáo điển. Vì chấp giáo lý mà có sanh phân biệt hơn kém, do ngã kiến sẵn có từ hồi nào đến giờ, làm cho ta mê mờ, dễ sanh dị kiến, dễ tạo điều khổ ngay trong tự tâm. Cái khổ ấy gắn mãi đến tận vị lai, thật nguy hiểm vô cùng. Học, hiểu, giảng hay, nói giỏi mà cứ bị gò bó trong sự học, hiểu, đầu óc sẽ bị chi phối, ràng buộc, phiền toái trong văn tự, ngôn ngữ, có khác gì con tầm bắt trong cái kén, rồi cũng đến chết trong đó mà thôi. Chi bằng đem hết thân mạng để trang nghiêm tịnh độ, hay dùng cách lão thật niệm Phật, cầu sanh cực lạc còn hơn cứ nói tánh, nói tướng, bàn ra tán vào. Đều làm rối loạn đạo niệm sẽ không ích gì cho việc thoát ly sanh tử cả. Chi bằng tận dụng sở học cùng tất cả khả năng ra xiển dương pháp môn tịnh độ, rộng tán thán công đức niệm Phật Tam Muội, thời thật công đức vô lượng, ngày giáng sanh về cực lạc chắc chắn không xa. Thank you. 38. Không trì mà trì. Lúc làm việc, lúc nói chuyện hay thù tiếp, nếu chưa kịp đá động đến câu niệm Phật, nhưng nhờ thường xuyên mặc niệm nên hồng danh Phật đã hiện rõ trong tâm. Đây là trạng thái không trì mà trì, rất dễ thành tam muội, chánh định. 39. Trì mà không trì. Trì danh niệm Phật không mỏi chán, tâm thái thư thả, thanh lương rất là khoan khoái. Trong lúc niệm Phật, trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà thật rõ ràng. Niệm đầu không lay động, bỗng nhiên hồng danh Phật tạm dừng. Dù vậy, khi đó cũng không có niệm, như thế có thể tạm gọi được là thắng cảnh, chớ chưa phải thật tâm không. Nhưng siêng năng niệm Phật, cảnh này thường hiện, rồi dần dần được tâm không. Nếu nhân một niệm, tâm không mà bị hôn trầm, thì gọi là không có huệ. Quý Phật tử phải biết rằng, tâm càng không thì niệm càng tịnh. Đem cái ta trong tâm Phật mà niệm Phật ở trong tâm ta, không và chẳng không đâu còn xứ sở. Thật vậy, niệm Phật khi đã đến mức vô công dụng thì tự tại vô ngại, không cần dụng công, không cần tác ý. Không niệm mà vẫn không lìa niệm, có niệm cũng không lìa thể vô niệm của tự tâm. Như khi chúng ta mới tập đi xe đạp thì cả đầu mình, hai tay, hai chân đều như vận dụng tất cả, thế mà xe vẫn nghiêng ngã, lủi đây lủi kia, quanh qua lộn lại. Thế mà khi ta đã thuần thục, tay không cần cầm, thân không còn uốn, chân đạp tự nhiên, không dụng công gì mà chiếc xe đạp chạy ngay đi thẳng, không khó khăn khi ta mới tập. Trên đời không có gì là khó, chỉ sợ ta không làm và có làm lại không bền chí, nên chung quy việc gì cũng chẳng ra việc gì cả. 40. Cô thân niệm Phật. Người niệm Phật chân thật không cần bạn lữ. Tuy thân côi nhưng tâm không côi, vì tâm của chư Phật và Đức Từ Phụ Di Đà chưa từng tạm rời xa ta. Móng lòng là Phật biết, khởi niệm thì Phật hay, lo gì cô tịch. Nếu pháp môn tịnh độ còn điều gì chưa thiệt hiểu rõ, nên tìm kinh sách tịnh độ mà tham khảo, như kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Thập Nghị Luận, Di Đà Sớ Sao, vân vân. Trong đó chỉ dẫn rất rõ ràng, dễ hiểu. Ngoài ra, chúng ta nên tìm học hỏi nơi các bậc cao minh thông hiểu tịnh độ. Thực vậy, người tu hành cần nơi vắng vẻ. Để cho tâm niệm được chuyên nhất là tu tịnh độ. Vì không nhất tâm thì không thể sanh tịnh độ, mà muốn nhất tâm, đầu tiên phải tìm chỗ yên lặng để lắng tâm tư. Như mặt nước có đứng lặng thì trăng sao trên trời mới hiện, mà muốn mặt nước lặng không gì hơn là dừng ngay gió. Khi đã nhập vào thể tịch của tự tâm, tức đã nhập vào pháp giới thân của chư Phật, bấy giờ không chỉ một ngọn đèn huệ của ta hiển hiện, mà một khi đã hòa đồng cùng vô lượng vô biên huệ đăng của mười phương chư Phật, ai bảo là cô tịch. Chỉ sợ ta dại dột không hiểu, mãi lo đu chen chốn trần tục lao sao, đến khi bỏ xác thân này, lại một mình một bóng thui thủi vào chốn địa ngục A Tỳ, lúc đó mới thiệt là hiểm nguy cô tịch. 41. Kết kỳ niệm Phật. Kết kỳ niệm Phật là kết thúc niệm Phật trong 7 ngày. Nếu có 5-6 người đồng phát tâm kết kỳ niệm Phật, thời cần phải thỉnh một vị hộ thất, lập quy tắc kết thúc trong nghiêm chỉnh để trợ duyên cho công phu trì danh niệm Phật. Khi đã quyết định kết thúc thì đừng để cho thế sự chi phối. Nếu chưa hết kỳ mà dội ra thất thì thật là lỗi đạo với tâm thể chính mình. Chúng ta tự biết rằng tu nhiều thì càng bị khảo nhiều, nên không thể hành trì một cách lơ mơ được. Bởi thế nên phải nhận định thật kỹ trước khi thực hiện. 42. Tu hội niệm Phật. Nếu tụ họp tu pháp niệm Phật, trước hết phải đặt điều quy ước trật tự, sau mới bắt đầu niệm Phật. Lúc đầu một người xướng hồng danh Phật lên thì nhiều người niệm theo. Cần nhất là niệm cho rõ, cho đều, không nên niệm người trước người sau lộn xộn, mà làm loạn tâm người đồng niệm. 43. Niệm Phật để thành tựu cho người. hoặc ở yên một chỗ niệm Phật mà cầu nguyện cho người, hoặc đồng với người khác kết kỳ niệm Phật, hoặc đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy cho người biết, hoặc cho người mượn sách tịnh độ mà xem, hoặc phá những mối nghi lầm của người khác trong pháp môn này, hoặc khuyên người bền chí niệm Phật. Những việc ấy kiến tạo vô lượng công đức. Còn như khi có người lâm chung mà mình đến hộ niệm, nhờ mình hộ niệm mà người bệnh luôn nhớ câu niệm Phật, làm cho người ấy sau khi tắt hơi rồi được giáng sanh về cõi Tây Phương, thì đó là thành tựu pháp thân huệ mạng cho người. Công đức này còn thù thắng hơn gấp bội. 44. Khi có tai nạn nên niệm Phật. Phàm lúc xảy ra tai nạn, hãy cố gắng thiết tha niệm Phật, tức có kỳ ứng, ứng nghiệm lạ thường. Có người cật vấn rằng, niệm Phật thì làm sao mà dứt được hoạn nạn? Đó là tại vì mình không tha thiết niệm Phật mà lập vững nghi ngờ, thì làm sao mang lại kết quả được? Chúng ta nên hiểu rằng, tâm mình lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến Phật, ngoài ra không còn nghĩ gì khác. Một niệm quên thân, một niệm an tâm ấy càng kéo dài, thì khổ não tất nhiên sẽ bị đẩy lùi. Câu linh tại ngã, bất linh tại ngã đắc dụng chỗ này. Một người thành tâm niệm Phật, rồi nhiều người niệm Phật theo, tức là chuyển ác niệm thành thiện niệm, thiện niệm ấy càng kéo dài, thì tai nạn nào cũng qua, tội khổ gì cũng thoát. 45. Niệm Phật trong lúc chiêm bao. Nguyện lực bền chắc, công phu tinh thuần, ban ngày giữ niệm khăng khăng, ban đêm vẫn kiên định niệm Phật, thì trong giấc chiêm bao tự mình có thể niệm Phật. Đó là triệu chứng sắp giảng sanh. Vậy phải giữ điều hòa và phải cố gắng lên mãi, đừng lui, đừng loạn. Thực vậy, khi niệm Phật đến giai đoạn này xem như đã khá thuần thục. Có nhiều người niệm được ban đêm, ban ngày không, lúc thất niệm, lúc ngủ không. Như vậy tức còn gián đoạn do công phu chưa thuần. Chúng ta phải tập như thế nào để luôn luôn giữ chánh niệm dù khi thức hay lúc chiêm bao? Muốn tập điều này thì trước khi đi ngủ hãy cố niệm Phật đến khi nào giấc ngủ đến mới thôi. Lại trước khi lên giường, chúng ta phải đánh thức bổn tâm bằng cách tự dặn lòng mình. Muốn thoát ly sanh tử không gì hơn là phải siêng năng niệm Phật. Dù khi thức hay lúc ngủ, mỗi hôm nhớ dặn như thế thì sẽ quen dần dần, tự nhiên có kết quả. Quý Phật tử muốn thức dậy đúng giờ thì trước khi đi ngủ phải dặn thành tiếng, đúng giờ A hay giờ B phải thức dậy niệm Phật. Tự cảnh sách đôi ba lần như thế, sáng ra sẽ thức dậy đúng giờ. Có thể vài ngày đầu bị xê dịch ít nhiều vì ý niệm chưa thuần, nhưng sau đó sẽ thức đúng dần, rồi thì đúng hẳn. Điều này gọi là tập quen thành lệ, chứ không có gì lạ. 46. Niệm Phật trong lúc bệnh. Bệnh là hiện tượng sắp chết theo quy luật luân hồi sanh lão bệnh tử. Chết là mối quan hệ của các thánh, phàm, tịnh, quế. Trong lúc bệnh nặng thì chúng ta phải khởi niệm là sẽ chết để không sợ chết. Phải siêng niệm Phật, quyết định chờ chết, ắt có hào quang của Phật đến tiếp dẫn. Nếu trong lúc bệnh mà không niệm Phật thì tất cả sự ái luyến, phiền não sẽ ào đến. Các thứ tạp niệm nhất tề nổi dậy. Đã vậy thì con đường sanh tử khó mà cắt dứt. Chuyện kể, ngày xưa có một vị tăng bệnh nặng, rên thành tiếng, ôi cha! Bỗng tự nghĩ, mình là người tu, lúc bệnh mà lại rên như thế thì trông rất kỳ. Thế là liền khởi niệm A-di-đà Phật. Nhưng cơn đau không chịu dứt, nên một tiếng rên ôi cha là niệm lớn một tiếng A-di-đà Phật. Tiếp theo, ngày đêm không dứt. Khi bệnh lành, vị này bảo mọi người, trong lúc bệnh, tôi rên thành tiếng ôi cha và chen một tiếng niệm A-di-đà Phật. Hôm nay bệnh lành, tiếng A-di-đà Phật hiện còn mà tiếng rên ôi cha chẳng biết biến đi đâu mất. Có thể nói, đây là trường hợp tinh tấn niệm Phật trong lúc bệnh. Thật ra, ở đời chúng ta sợ chết rồi cũng không thoát chết, thì có sợ cũng bằng thừa. Ngày xưa có vị sắm sẵn một cỗ quan tài, đêm đêm chui vào ngủ trong ấy, coi cái chết như một giấc ngủ, không có gì phải sợ. Việc này cho chúng ta thấy rằng cái chết nó sẵn sàng đến với ta bất cứ lúc nào. Vậy chúng ta hãy cố mà niệm Phật. 47. Phúc lâm chung nên niệm Phật. Phúc lâm chung cần nhất là phải cố gắng ghi nhớ danh hiệu A-di-đà Phật, đừng để sót quên. Nếu niệm lớn tiếng được thì niệm, còn không niệm lớn được thì niệm nhỏ. Trong trường hợp lớn nhỏ đều không niệm được vì quá mệt, thì nên ghi khắc, thầm tưởng hồng danh Phật trong thâm tâm, đừng cho quên sót. Phải biết rằng, trong nhiều đời, nhiều kiếp, sở dĩ ta bị loạn niệm trong lúc gần chết, rồi liền sau đó, chúng ta sẽ phải luân hồi trôi lăn mãi trong dòng sanh tử. Vậy nên hãy nhất tâm ghi nhớ hồng danh Phật A-di-đà, chớ để lãng quên. Đối với người tu tịnh độ, khi gần mạng chung, nên phải dự tính trước rằng phúc lâm chung là giây phút tối quan trọng của một đời tu hành niệm Phật. Nếu giữ gìn không kỹ, vận dụng không khéo, thì chẳng những luống uổng công phu trong một đời, mà lại vẫn mang khổ lụy luân hồi sanh tử, không sao tránh khỏi. Huống chi thân ta đây do nơi nghiệp thức, nhờ chút tinh cha quyết mẹ tạo nên, hễ có hình phải có hoại, có sanh tất có tử, thật không vĩnh viễn tồn tại. Còn cõi ta đang tạm ở đây thì đầy dãy uế trược ác hiểm, cũng từ nơi vọng nghiệp nhơ bẩn mà sanh, không phải là cảnh thanh tịnh an nhàn, thì đâu đáng để cho ta quyến luyến. Ngày nay ta nhất tâm niệm Phật, cầu khi bỏ thân này, quyết giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chẳng khác nào bỏ áo cũ dơ, mặc áo mới sạch, thì còn mong gì hơn nữa. Suy nghĩ như thế, dự tính được như thế, thì đến khi sắp chết, trong lòng không còn tham luyến sắc thân. Ngoài không đắm mến cõi đời, nhất tâm chánh niệm an nhiên thẳng đường về Tây Phương, dù sức muôn trâu có kéo lại, thì cũng không kéo lại được. 48. Phát nguyện sám hối niệm Phật. Thực tế, hiện đời có rất nhiều người không biết niệm Phật. Có người cho niệm Phật là dị đoan nên không chịu niệm. Người xuất gia thì cho rằng niệm Phật là việc tất nhiên mình phải lo. Thế nhưng, đã chân thật niệm Phật hay chưa thì chúng ta không thể lấy gì làm chắc chắn. Còn kẻ cuồng quệ biết có Phật nhưng lại không tin niệm, kẻ ngu si không biết Phật nên không niệm, hoặc có người nghe nói đạo lý nhân quả nên đã phát tâm niệm Phật, nhưng lại mong cầu được phước báo đời sau. Do vậy, đa phần vẫn không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thật ra, trong thời mạt Pháp, tìm ra được người chân thật niệm Phật vì thoát ly sanh tử mà niệm Phật, thì trong trăm ngàn người, quả chăng chỉ có một hai. Nên biết rằng, người đã niệm Phật tức xứng hợp với lòng đại từ bi của Phật, phát thệ nguyện rộng lớn tế độ chúng sanh. Tất cả tội cấu oan khiên thảy đều sám hối, tất cả những công đức dù nhỏ dù lớn cũng đều đem hồi hướng Tây Phương. Như thế mới là chánh nhân chân thật niệm Phật. Thật vậy, niệm Phật siêu xuất luân hồi, giảng sanh tịnh độ. Với mục đích đã nhắm tới và với kết quả sẽ đạt được thì thật là cao siêu và thực tế. Do vậy, quý Phật tử chúng ta phải thật sự thấu suốt ý nghĩa trọng đại này và tận dụng trí giác của mình mà nỗ lực trì danh niệm Phật, đâu phải những điều uyển hoặc, du dơ hay thiển cận mà lơ là xem nhẹ. Khi đã rõ thông và phát tâm niệm Phật, thì phải hết lòng tha thiết chí thành mà ra sức sám hối, nguyện tiêu trừ tất cả tội chướng cấu trần để lòng thanh thoát, không còn bị những ảo ảnh gạt lường, mới mong đạt thành sở nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc.